รังสังฆาสังฆุโตภะคะวะโตสังฆะวันตะอะภิวาเทมิสวาสาโตภะคะวะตะนะนะสามิสัพพติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆัง
เมื่อไหร่เย่นี่ครับโหชื่อทําว่านี่ครับโหชื่อทําว่าเราก็được phải nhưngChữ phá hóa có rất nhiều nghĩa. Khi kết hợp với danh từ đi sau đó, như hai chấm, pháp vô khác, pháp vô khác, pháp quá cộng vô cá, ô cá là dòng nước, nước xoáy dịch là bọc đó.Là dòng nước xoáy, là dòng nước xoáy của cái có, của cái có nhận chìm chúng sanh.Nên là cái người nào mà hướng á, mà ước muốn cái có, ước muốn cái có trong tương lai á, ví dụ như là hướng sang mà ước muốn là có sắc đẹp trong tương lai chẳng hạn, đẹp trong tương lai chẳng hạn vậy, thì sau này á phải quay trở lại tái sinh để hưởng cái đó.Cho nên cái này gọi là cái dòng nước mạnh nó xoáy, nó cuốn xoáy cái người đó trong dòng luân hồi. Ví dụ cái người mà làm cái phước của ước nguyện là kiếp sau mình giàu có đầy đủ tài sản thì có, thì kiếp sau đó, cái phần nó là cái phước nó làm thành mỗi ước nguyện mà nghĩa là mình làm phước mình ước nguyện có đó, thì kiếp sau mình phải quay trở lại để mình hưởng nó, quay trở lại phải luân hồiCho nên nó gọi là hủ bọc, tức là nhận chìm trong cái có. Ví dụ như bà truyền thân bà ở lớp anh nè chẳng hạn vậy, mình mà nó cúng dường xong á, ước nguyện là cái kiếp sau cho con cúng dường đến y cho ngài vậy đó, thì kiếp sau cho con sinh được một người nữ ai nhìn con cũng phải mất hồn hết á, rồi kiếp sau phải tái sinh lạitái sinh lại thì trở thành là một mới sinh ti ấy, cái mới sinh ti tức là cái gì lúc mày cúng dường y đến người nhà đất tăng á, ước nguyện là con có sắc đẹp, ai nhìn con phải đi lão thành hồn á, tức là phải mất tự chủ á, thì phước nó sẽ làm thành ước nguyệncho nên phải tái sinh trở lại để hưởng cái này. Cái nàng sinh ra rất là đẹp, may là còn nằm trong nôi á, rồi có nhiều người nhìn là mất tự chủ, cho nên do duyên cớ nó mới đặt tên nàng là ông má đanh ti, ông má là sóng gió, đanh ti là cái người nữ, người nữ gây ra, người nữ gây sóng gió. Về sau lúc là 16 tuổi đó, danh tiếng là người xinh đẹp rồi đó, rồi cái vua suy nghĩ Bồ Tát mình á, Bồ Tát mình á nghe vậy muốn tuyển chọn hoàng hậu, mới cho tám bà la môn tới để xem hướng cái nàng mắt công ty là cái gì, có cái vụ của tử không. Thì lên cái tám bà la môn này cũng không có những ngại, mới nói thôi giờ cái ông cha của nàng mắt công ty cũng giàu có lắm nè, cũng giả mà nó bài thiệt ra. Rồi cái đám bà la môn thôi giờ tôi muốn tôi nghe nhé, ông kêu con gái ông ra đi, rồi tôi coi cưới xong xuôi về tôi báo cáo với đức vua. Mà dân Ấn Độ ngày xưa ăn bóc mà ăn tay mà ra cái đám bà la môn này mất hồn, không còn tự chủ được nữa, tất ăn hay vậy cái túm mình đưa vô miệng không đưa, đưa vô con mắt mà đưa vô con mũi, đưa vô mày quầy á, nào mới thấy vậy, nào mới chê cái này là không có tư cách, do cái tiếng ngã mạng đó, mắng mày về tức lên về nó báo cáo, cũng nói vua nè có đẹp thì có đẹp, nhưng mà cái tướng của nè là về làm suy sụp như cái hoàng triều rồi đó, không nên cưới về làm hoàng hậu. Ông vua bỏ đi, không cưới làm về hoàng hậu. Thì nghe vậy ông phải tướng quan tướng mất nghe vậy chót liền, chót thời cơ liền, vừa rước thằng về làm cái phước người ta đặc biệt đây, không làm hoàng hậu được cũng làm nữa là để nhất vương vi, cho nên cái hữu là cái có làm gì phước mà phước cái muôn người kiếp xa cái vậy thì cái có nó mới nhận chìm chúng tôi vào ngũ ngồi hay ngũ bọc, hiểu chưa? Pháp vua bà Đà Na thủ là nắm giữ cái có, tức là một dạng tà kiến, một thường kiến. Một dạng tà kiến thuộc thường kiến, ví dụ như bây giờ có một số ngay cả tử mệnh này thì vẫn có một số đó tên là có cái linh hồn chết là cái linh hồn đi đầu thai, đó là cái hữu thủ đó, động tác nó là cho chết có cái linh hồn đi đầu thai, rồi linh hồn cái có mà cái gói khó đó nó thuộc về cái thường kiến mà không thấy nó đội về hữu thủ á, cái hại vậy. Mà thường thường á hiện nay mặc dù á chúng ta Phật giáo vậy, nhưng ở Việt Nam á khoảng 90%, cái 90% là động lượng á, có là 99%. Thì tin mình có một cái linh hồn, sau khi chết linh hồn bị tái sinh. Nhưng mà thật sự không có. Thậm chí trong lớp sư cũng có một cái con Phật tử mà nói, dù sư nói gì thì nói, cũng tin có một cái linh hồn. Thầy sư mới chỉ ra cái bài kinh mình, cái mặt ngày ấy, rất là bài kinh về xài vụ á, ví dụ như con rắn á, ở trong cung bộ á, thì cái con giả tên là Sát Tý. Cái vị này là con của một cái người đánh cá, cho nên cũng không có trình độ văn hóa lắm. Rồi nghe cái mặt này giảng biết cái tuyên bố là cũng lâu năm rồi nha, cũng lâu năm rồi, cũng là trưởng lão đó, là sáng nè, mới tuyên bố là thay cho hiểu pháp của con có cái thức này, nó lưu chuyển từ thế giới này sang thế giới khác, từ kiếp sống này sang thế giới khác. Cái nghĩa thì cô kêu nó nói này, này giả chứ cái lời xuyên tạc như vậy, Đức Thế Tôn cũng có thuyết như vậy, thuyết như vậy. Nói đưa cái Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói này, ta dùng nhiều cái phương tiện, cái thức này do duyên sinh, cái thức này do duyên sinh lên, chứ không phải thường hằng bất biến. Nghĩ cái này không? Này, cái tên có cái linh hồn, tưởng nó sai. Bây giờ nó mới bài thì vợ dài lập cái cung một kinh, như bài cung một kinh một, bài kinh ví dụ con rắn có, cho nên cái phụ thủ là nắm giữ cái có, nó là cái dạng bào kiếm mình cũng thấy. Ví dụ dây cản rồi tưởng mình nè, thêm một cái gì làm phước nè, làm phước bố thí nè, thì giới nè, tu thiền vân vân cái hạn vậy, hay là cung kính một vụ thì cái thì chắc chắn rằng cái quả phước này nó sẽ có, phải không? Phải không? Cái là tài kiến luôn. Đồng ý, có nhân quả hả? Có nhân quả. À, nếu mà cái nói là nghe, khi tôi làm việc phước này chắc chắn là sao tôi hưởng quả. Chỉ có một tư tưởng như vậy thôi, đủ rồi là bà tí này. Tại vì tôi đã từng giảng mà, cái hạt giống nó có thể bị hư hoại bởi do mấy điều. Thứ nhất là gì? Nóng quá. Thứ hai là nước nhiều quá không? Thứ ba là gì? Sâu trùng. Để coi cái con trùng. Thứ tư là nó bị uống mà từ cái chuột cũng ra. Không có chắc chắn nữa. Khi nào chúng gặp cái duyên đó, ví dụ như bây giờ nè, ví dụ như là nhỏ này ngày mai cho tăng không, phải chưa? Thử nghĩ là chắc chắn là chắc chắn là về sau nó hưởng cái quả phước cái phước cho tăng này, biết phước cho tăng không, phước chuyện biết là cái gì đi, vẫn chắc chắn chưa chắc à. Ví dụ như là ví dụ một cái kiểu như lên đấy là cái kể là từ dưới đi xuống nha, nó còn vô số cái đường rẽ nữa chứ quan tâm đâu. Người nhau mình lúc nào đó nó quan hỷ quá, nó vui thích quá, cái hình thiện nó đắt được sơ thiện. Chứ nói cái chữa như lên nè, nó đắt được sơ thiện đúng không? Mà cái thiện nó không mất đúng không? Phải không? Rồi nó sanh khỏi sơ thiện, nó sanh khỏi sơ thiện. Mà cái phước này phước giới, nó sẽ không trả là ở lại sơ thiền được đâu. Mà sanh lên khỏi sơ thiền này nè, nó sanh lên khỏi sơ thiền nó trong cái thời gian chúng ta đang nói chữ như lên nha. Hỏi chữ gì xuống thì chưa nói tới à, sẽ nói chữ gì xuống là sợ quá, nó đắp mặt xuống nữa rồi thất bại càng thất bại hơn á. Lên lên khỏi sơ thiền này rồi may mắn gặp cái Phật Di Lặc xuất hiện đúng không? Đúng không? Rồi cái Phật này mở pháp hoa, mở pháp hội ra, rồi chú pháp ra, nó lên cái cỏ cái chuyện thầm thiên này nè, tới nghe pháp vô cái phật nhà tại cứ trong cái lại đi cầu này còn cái phật nhà xuất hiện mà, đúng không? Rủi cái nó rủi mà sơ xui xẻo chứng được gì luôn. Chứng được quả là gì luôn, đúng không? Mà bằng cái bậc thánh á thì không bao giờ mà lui khi mà chết nó rớt xuống cảnh dưới thấp bây giờ, cảnh dưới sơ thấp bây giờ. Mà ngày nó đi cho ví dụ á, giống như là con chim á, con chim á nó đậu cành cây này đúng không, cành cây này có gãy đi chăng nữa đó nó bay qua cành cây khác chứ không, nó bây giờ nó rớt thẳng xuống. Còn phàm nhân mình á, còn cái thấy cái mít hay cái dừa đó nó rớt cầm nó rớt thẳng xuống luôn, nó rớt bật xuống luôn. Cái này không cũng vậy, bậc thánh á sau khi mà anh tu ở cảnh giới này sẽ đi về cảnh giới cao hơn, cũng giống như con chim có đôi cánh bay qua cái cành cây khác, thì các ngài có bát chánh đạo á làm đôi cánh để bay. Còn phàm nhân mình cũng có bát chánh đạo giống như rớt từ cái mít từ cây rớt xuống, có thể rớt thẳng xuống địa ngục luôn. Hiểu như này không? Cho nên cái dự lưu đó, bậc dự lưu như thế là không bao giờ tái sanh xuống cái cõi thấp hơn đó. Thì đổi may mắn á, chứng được ở cõi sơ thiền nè. Hiện nay rất là nhiều vị phạm thiên chứng được cái sơ quả đó, là những gì đó sẽ không bao giờ xuống trở về cõi dục hết, không về tái sanh về cõi dục giới hết. Mà đã không có về dục giới nữa thì cái phước này nè nó có cơ hội trả không? Không, nó lại chắc chắn là sai. Hiểu cái này không? Thế là xin nói cái chiều hướng thiện đó nha, chữ có vô số chiều hướng xấu đi xuống, ví dụ rớt xuống về chưa là phạm nhân, chưa là phạm nhân thì cũng có thể chưa là phạm nhân, chưa là thánh nhân, còn là phạm nhân thì có thể rớt xuống cái phật cảnh là ngạ quỷ được không? Rất cái ngạ quỷ là cũng có biết không giải thoát được, bởi ngạ quỷ là cái cảnh giới là luôn luôn có khác trong năm này. Hiểu cái này không? Nó không có thể nào mà nó xuống nó trả được. Thì chưa có kinh điển, chưa có nói con ngạ quỷ nào già có vào xe hết, bây giờ chưa có. Mà làm phước cũng vừa nè, cái quả sổ vào xe không có không? Nhưng cảnh giới ngạ quỷ nó đâu có đổ được, không đổ được, cho nên chưa có trong kinh điển chưa thấy con để ngạ quỷ nào mà giàu đó. Đó sao biết không á?
Qua luôn mà, qua cơ hội
chứ thấy cái từng mà bài nghề nghiệp á, nó có 12 lời nghiệp, nó có vô thì nghiệp vô hiệu nghiệp, tức là nghiệp không cho kết quả bao giờ. Khi nào mà gặp được nhân duyên, gặp được duyên thì nó mới nó trổ quả, còn không thấy thôi nằm yên đó. Chứ không phải nói ví dụ như này, cái vị A La Hán này là còn đủ 10 độ đúng không? Wow, đúng rồi, vậy là còn đủ 10 độ chưa chắc A La Hán. Đầy đủ 10 độ không gặp phước Phật á thì sao ai ấy nè, đó là gặp nhân duyên, gặp duyên mới phát sinh được chứ, chứ phải hãy làm xong xuôi rồi tới giờ đó nó tổ rõ đâu, nó kiểu đâu xảy ra đâu.
Chờ hả? Nhưng mà chỉ là thời gian đâu có chỉ phải mai một đi đâu tương
vẫn mai một, vẫn mai một giờ, bởi vì nó bị uống ở trong đó. Một lúc nào đó cũng bị diệt đi, bị hoại đi do mình khởi ác tâm. Khởi ác tâm là hủy diệt đi. Hủy diệt đi chứ đâu phải còn tồn tại mãi đâu. Khi mình khởi lên một cái hà, một cái hãnh diện, một cái tự hào đó, là tự nhiên lòng nó cuộn trọt xuống. Mà nhiều lần như vậy nó rớt xuống mất cô. Nó thấy chứ là bảy cái nó còn trời ở ngoài. Nó không có tình gì vậy. Bây giờ mình đi, mình kêu nghĩ nghĩ một cái thí dụ đi. Bây giờ cái hạt bắp đúng không? Mình biết chắc chắn là nó có mầm cái bắp như là nó đúng không? Rồi bây giờ mình không gieo xuống, mình không gieo cái bắp đúng không? Thì nó có trổ ra cái hạt bắp mới luôn cho mình không? Rồi. Bây giờ cái hạt bắp này không gieo xuống, để đây hoài, cái mầm giống còn hoài không? Một lúc nào cái hạt bắp này nó cũng bị mọt mới nên là mình
thấy
đúng không? Hiểu cái này chưa? Cái mình làm nước một cái nghĩ rằng là bây giờ kiếp này chưa hưởng được chắc kiếp sau nữa, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa. Cái đó là cái tài kiến không thấy nó chính là hữu hữu á. Hữu hữu nằm đó. Cái nhiều hấp lập ra những cái vấn đề mà gọi là nhức đầu lắm. Ai nói là không nghĩ? Ai nói không nghĩ?
Tôi nói là con cái nghĩ
đó
cái tồn tại.
Nó nghĩ cái tồn tại nó là tà kiến. Cái nghĩ cái tồn tại nó khác, cái không nghĩ là nó khác, hai cái khác. Mình nghĩ nó tồn tại là nó khác, còn mình nghĩ là cô nghe cái nhân này nha, nếu có được nó được nhân duyên nó sẽ nổi, nó sẽ cho cái quả như vậy. Hai cái nó khác nhau đó. Bắt là như là hú bọc cái hệ nha, nó cũng có thể là uống cái có cái này nè, nắm giữ cái có nè, cứ làm gì đây kiếp sau sinh lên vừa đầy đủ quyền lực, có quyền lực cũng vậy, nó cũng là hộ thủ này nè, đúng không? Nhiều chuyện lắm nha, chấm chấm đi, nhiều lắm, còn nhiều nữa, không phải nhiều đó đâu, nhưng mà nói là nó hết giờ, cháy dấu án gì đó. Ví dụ như cái người đó mình nói cái phước là lớn là cái phước mà xây cái chùa Tứ Phương Tăng. Nếu mình xây chùa Tứ Phương Tăng phước là lớn để làm cái gì, cái đó mới quan trọng. Vậy cái sao tôi hưởng cái phước này, nếu muốn cái sao hưởng đó phải phải luân hồi, thấy nguy hiểm cho đó nãy giờ thấy có luân hồi còn nguy hiểm. Nếu là có nhân loại nó bệnh tật đủ chuyện hết, nãy mình làm nó làm là cái mong muốn là mình được có một cái xây dựng cái chùa Tứ Phương Tăng này để gì, để tôi có được cái miếng bàn xứ, một chút xứ an toàn nhất. Cái đó cũng phải có suy nghĩ, nó cái động lực nó đẩy mình đi, hiểu cái này không? Ví dụ như bây giờ thường các vị lên những ngày rảnh rỗi lên thấy là lao một tháp lao chánh điện, như chưa thấy ai rồi chỉ có là lao xin một phần đó.
Có
đâu
lên cho nó là
rộng lớn hay là nhỏ như là người nữ cái gì thì không dám lên. Kim cương phẩm bảo pháp cũng kim phẩm trong đó có xá lợi trong đó, ra làm cho sạch sẽ đó, phước lớn. Nếu mà tính ra cái phước đó, phước mình là lao sạch sẽ kim cương phẩm á, nó còn mạnh hơn cái phước mình lao dưới này. Còn nói nữ dơ, cái bất kỳ cũng sanh nặng cũng dơ, từ cái đầu cũng tóc cho đến cái móng chân đó, có phải 12 trong 32 hẻm cửa tóc tóc là móng chân dao, tóc là móng chân dao, tóc ở trên này nó cũng dơ, hẻm cửa mà móng nằm dưới này phải không? Có phải là nó dơ từ cơ xuống dưới không? Rồi nó có con móng con da rồi con công gì thịt da xương kỹ cần kim phận gì đúng không, để dơ từ ngoài vô công đó đúng không, cái mặt đà mũ máu mồ hôi đúng không, cái toàn bộ nam nữ giống nhau mà tại sao nó người nữ dơ người nam sạch đúng không, hiểu cái này không? Lao được sao được, nó tông kỹ đó, nó người nữ dơ chứ người nam thì sạch không sao.
Vì bữa nay mới nói nhỏ này mà hỏi con lên tới ngày đó con lên nó không có nên đâu, không có leo lên làm được đâu, không ai làm lành đâu, leo cho phật làm mấy ngày đó là
nhé, thì mấy ngày đó là nhé lên cho nó ăn phật. Làm cái ngày nào mà tâm cũng trong sạch thì đi cũng vỡ hết. Thì cũng mấy người đi vỡ như thế nào đâu.
Lỡ tâm thì tâm sạch sẽ là tâm bệnh rồi không làm được thì tâm mới mất cứu mà. Thì cô tự tin thì cũng may
luôn. Nó rất nhiều. Thôi, ghi đi, chấm. Chấm đi. Ở đây khóa hóa được hiểu là khóa hóa được hiểu là tính chất
tính chất
hay đặc tánh có được hay đặc tánh có được nên được dịch là tánh nó được dịch là tánh. Chấm. Như vậy tánh có nghĩa là tánh chất mà pháp có được. Tính chất mà pháp có được. Tức là pháp tánh. Thứ hai phân tích. Chưa? Tuy mỗi pháp thực tính. Tuy mỗi pháp thực tính. Đều có tính chất riêng. Như tâm sở thọ, có tính chất hay có đặc tính là lãnh nạp đối tượng, không phải tâm sở hưởng. Thì nhớ lại dấu hiệu đã từng gặp, phải tâm sở hỷ thì vui thích với đối tượng. Phải tâm sở tham thì bám víu đối tượng. Tâm sở thân. Tâm sở thân nó là gì?
Quỷ
diệt đối tượng. Con nhớ rõ hả? Kỹ. Tâm sở tính. Tâm sở tính là gì? Tâm sạch với đối tượng. Nếu nguy hiểm vô cùng á, tâm sở tính và tâm sạch với đối tượng thì thấy cái đối tượng tâm sạch cái gì cũng ok hết, dễ bị cái tà tính nó sinh khởi lên, đó cái nguy hại của nó, cái vị ngọt của nó chỗ đó, cái nguy hại của nó cái nào cũng kéo lên hết đó. Phải tâm sở trí thì soi rọi tìm hiểu đối tượng. Vâng vâng. Chấm. Nhưng tất cả cũng không ngoài ba đặc tính. Mà Đức Thế Tôn đã chỉ ra trong Ngũ Đề Tam của tạng của bộ Thanh Má Sa Ni Ni, của bộ Thất Tụ đi, đó là hai chấm. tánh thiện, tánh bất thiện và tánh vô ký hay tánh vô ký, đúng không ạ? Không thiện, không bất thiện, nghe nó giữ vô ký là hiểu là cái đó là nó không thiện, không bất thiện. Nhưng không được nói là nó là không tốt không xấu nha. Thật sự á,
cái danh từ á là dùng nó không tốt và không đúng.
Cái tâm này tâm gì? Tâm gì? Ai có cái tâm gì của mình ta nó không rõ tâm gì? Tâm sinh.
Tiểu.
Tâm gì của ai?
Lòng ai?
Kiếm tâm gì dễ không? Muốn có tâm này dễ không? À, nghe tâm này có thì có tốt không? Tốt. Tốt không tốt thì được. Hiểu không? Kiếm không ra luôn như vậy đó. Đó là không tốt đó, nhưng có gì thánh A-la-hán mà nhưng mà mình kiếm chết luôn. Cái A-la-hán nó được cái tâm đó á, hiểu cái này không? Cho nên không được nói là vô ký là không tốt không xấu nha. Nói là không thiện, không có thiện thôi. Một số duy pháp sau này cũng nhầm lẫn ra bài cho nói vô ký là không có không xấu, không phải. Cái tâm đó là tâm kiếm không ra thôi, không được tốt. Không có thiện. Rồi, xuống hàng.
Còn gọi là pháp thiện.
Còn gọi là pháp thiện. Còn gọi là pháp thiện. Là những pháp có tính chất, là những pháp có tính chất cho kết quả an vui, thích thú, đáng hài lòng, đáng mong mỏi. Có khả năng dẫn dắt ra khỏi sinh tử luân hồi, đó bây giờ mình nói thẳng như chi pháp này, bây giờ chi pháp đúng không? Chi pháp về phần tâm đó, giờ trong cái bản nghiêm chi pháp là mình coi phần tâm đó, cái tâm nào cho quả an vui, có bao nhiêu tâm thiện đánh coi, cho 81 được. Yeah. 51 bao nhiêu văn thể nhé? thì nó sẽ không có phối hợp với cơ sở nào. Có thể gọi từ cơ sở có thể ra đây tạo ra thì nó có thể đi bay bay nhóm hết đúng không? Thì cũng có mà chi tác cũng có quả cũng có cái gì cũng có nó này. Đây là tâm đẹp, là tâm tốt đẹp không?
Tốt đẹp.
Tốt đẹp thì nó sẽ đi chung cái phần này đúng không? Phải không? Phần tốt đẹp này phải không? Phần tốt đẹp là bao nhiêu?
25.
Nhớ cái số mình nhớ nè.
25.
Muốn giải lòng cái phần này không? Hay là cắt lại để dành cho thì giải lòng thì sợ hết giờ, hết giờ không đủ. Ví dụ như giờ chúng ta thấy nè, đó là tánh thiện, cái gây 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 nó sẽ cho kết quả là ăn vui đúng không? Nhưng mà ăn vui nó cần cắt chứ không phải ăn vui mà ấy đâu nha. Thì chúng ta đi giải, lựa giải đi, giải hết hết thì thôi. Tốn được á, nó lựa vài nét thôi á. Thứ hai, tám tâm đại thiện. Cho được kết quả là sanh về cảnh giới người là chư thiên. Hưởng được năm dục. Hưởng được năm dục là sắc thân hương vị xúc. Năm dục là sắc thân hương vị xúc. Tâm thiện đó đại cho tái sinh về cõi phạm thiên. Cái chuyện bài người ấy, chúng ta sẽ lấy tâm nào cho 12 người thôi. Tâm đạo dẫn dắt ra khỏi sinh tử luân hồi. Chấm. Người làm việc phước tức là nói năng hành động hay là ý nghĩa gì đó. Người làm việc phước với niềm tin vững mạnh đúng đối tượng có khả năng hưởng năm dục sung mãn. Năm dục sung mãn phải xinh đẹp tức là cái người mà làm nghĩa cái phước á, mà với cái niềm tin mà nó dũng mạnh á, mà đúng cái đối tượng á, nha, cái tức là bậc đáng cũng vừa bậc đáng cũng trọng đó, thì cái quả của nó khi mà nó được khi mà cái cho quả đó, thì nó sẽ là người xinh đẹp. Mà xinh đẹp không phải là xinh đẹp cái kiểu mà kiêu sa đâu, lộng lẫy đâu, không có. Nó là những cái ngôn từ dân gian nó gọi là đẹp, đẹp nhưng mà nó không phải nó quá sặc sỡ, nhưng mà hãy càng nhìn càng có duyên càng mến, càng mình càng thấy mến dễ mến á, mà dân gian thì gọi là có duyên đó, hiểu không? À nên mà cái nước là năm dục nó được là sung mãn tốt đẹp phải, nhưng chậm đắc đạo quả nên là cái mặt hại của nó chậm đắc đạo quả cao nha. Tức là hưởng như cái hưởng ngũ dục nó nhiều quá, cái tâm bị dính mắc trong đó, bị dục ô nhiễm trong đó, cho nên nó là cái tác đạo đạo của cái tác đó, nhưng mà nó không thể cái tác đạo cao được. Nó điển hình như là bà Visakha hoặc ông cấp cô độc. Bà Visakha chứng quả vừa vô lúc mấy 7 tuổi à, mà sống 120 tuổi, mà 120 tuổi đó nó không đắc đạo cao lên nữa, chỉ ở chỗ đó thôi. Ông cấp cô độc cũng vậy, vào hạ thứ hai của đức cái tôn đó là ông chứng quả vừa lâu rồi. Ở cái niềm tin nó rất là mạnh, cho nên đẩy đi cái quả gì luôn rất là nhanh. Nhưng mà tới đó thôi, nói kia mà cái hạ cái 43, 44 vậy đó, mà Đức Thế Tôn sắp sửa lên cái bàn đó, ông cũng mạnh chung, mà tới đó vẫn còn gì luôn.
Là bao nhiêu bước tiếp theo
hả?
Tại
vì hưởng ngũ dục đó, tự nhiên là không muốn khởi lên ý muốn,
không muốn
vẫn phải khổ như thường chứ.
Thì đó nhưng mà là không thức tỉnh được
ha. Không, đúng. Lúc gần chết là đâu có thể được đâu.
Mà xin cái vị mà chánh đẳng chánh giác là một cái con cuộn đại thiện, cái đó có cao cấp hơn.
Dĩ nhiên phải cao cấp hơn chứ. Cho nên cái Bồ Tát chúng ta cũng còn ở tại gia có ba tòa lâu đài, mà cái đám mỹ nữ cái này là còn hơn 40.000 mỹ nữ, mà tối thắng trong 40.000 mỹ nữ đó bà Di Đà La, tức là ở trong lâu đài của Bồ Tát á, cái cô nào mà 25 tuổi là cho về về giường. 16 tuổi cho đến 20, 21 thôi, trên mặt mà có nếp nhăn một cái thôi là về hôi liền. Vậy đó, ngày hưởng cái cục lạc đó, tối tắng có bốn hầm châu báu nữa, để chờ cái ngày là làm kiểu vui vui là nó khai mở ra. Ủa vâng, là cái như vậy. Nên anh nói là cái đức tin là gì? Trong thời gian mà cái ngày là còn hành chánh giác á, hành thấp ba la mật á, ngày gặp tất cả là ngày gặp đó, nhưng mà xuất gia đó ngày gặp tất cả là 27 vị Phật, 27 vị Phật gặp 27 vị Phật. Nhưng mà trong cái đời sống cư sĩ á, đời sống xuất gia ngày là 8 lần xuất gia trong giai pháp này, gặp 27 lần nhưng mà chỉ có 8 lần xuất gia thôi. Mà xuất gia đó, nhưng mà hàng ngày thì nó tới cái tuệ minh sát, gọi là cái hành xã tuệ đó, là cái các quyền nó tòi lên tục xuống rồi. Cho nên ngài biết là nhưng mình chưa có đủ duyên để cho nên chính vô thượng chánh giác. Thì trong cái thời này mình không thể chứng vô thượng chánh giác, cho nên ngài bỏ ra ngài quay ra là không biết. Với ngài không có tu tập thường quán nữa. Đại ngài biết là tu tập vậy, ngài cũng không kiếm tác được cái vô lượng chánh giác rồi. Mà ngày đó 8 lần xuất gia rồi. Gặp 27 lần 8 lần xuất gia. Cái vấn đề xuất gia không phải là cái dễ dàng đâu, cũng khó khăn lắm cái đó. Ai nói người xuất gia là không biết giữ. Mấy Bồ Tát chúng ta đó là còn cư sĩ thì ngày rất là tịnh tính với Đức Phật cũng khiếp lắm. Mà cái mặt ngày rất là xinh đẹp, rất là đẹp, đẹp lắm. Cho nên người mà làm phước cái đó, cái niềm tin mà cái tối thắng đó, mà gặp đúng đối tượng ấy, thì sau này của cải rất là sung mãn, muốn gần như là muốn là có rồi. Mà cái sắc diện nó cũng dễ thương lắm, chứ nó không phải dễ ghét đâu. Chứ phải càng nhìn càng muốn tắm không phải. Nó chỉ là một thôi nha. Cái này đi, người làm việc phước với sự vô tham làm trưởng, thế là giới thiệu vô tham mạnh. Nó làm phước mà có gì không mong cầu gì hết á, thì vô tham nó có tính là buông bỏ mà. Nó không mong cầu giúp mà khác một cái dây gì hết. Thì kết quả, vâng, không phải kết quả, thì có khả năng, tức là tùy nhân duyên nha, hưởng năm dục sung mãn, khi hợp thời có thể buông bỏ tài sản thế gian và chứng đắc thánh quả cao. Cái mặt lợi cũng có nhưng mặt nhược cũng có, mà bắt buộc phải buông bỏ cái tài sản thế gian, như vua Maha Kappina, vua Maha Kappina không biết gì cả. Phải vô Bất Cứ Sát Tí rất giàu, mấy ông nghĩ vua nó vô mà các vị má nghe cái đầu thương buôn nghe báo là có Đức Phật xuất hiện, Pháp xuất hiện, Tăng xuất hiện, lập tức bỏ hết ngay vàng giao lại cho bà Hoàng Anh Lê Cha, không đi bên đây đi tìm bậc đạo sư. Mà làm vua mà phải là cái năm dục sung mãn không, nhưng mà lúc mà làm việc phước cái tâm là đi cái tâm đi tham rất là mạnh, rất là tâm sở vô tham rất là mạnh, rất là không có mong cầu gì cái vật dụng thế gian hết, mà cũng làm đúng đối tượng. Tại vì trong cái tiền kiếp á là làm cái giảng đường, một cái cứu xe, cái cứu xá cho những người mà không có bị mưa tới hình họ ở những cái cứu xá rồi đó, rồi xong rồi cũng vừa lên Đức Phật vậy thôi. Thì trong một cái đêm nó bỏ hai vàng cùng với ngàn quan quân cùng với ngàn vị quan đại thần á ra đi thì trong sáng hôm sau nghe Đức Phật ngài tế độ, ngài thấy đã một ngàn vị vua này, cái vua cấp cái nái thì mấy ngàn quan đại thần á bỏ cả ngay vàng bị ngọc, bỏ mấy ông mà đại thần của hai cấp cái nái tài sản tương đương như Ma Ha Kappina chứ không phải ít đâu. Cũng bỏ luôn, bỏ ra đi nè, rất là nhiều. Vì là buổi sáng đó, Đức Thế Tôn ngài quan sát thì thấy là một ngày vị đang đi tìm mình. Ngày mình không ngày biến mất tại cái phương thức mình xuất hiện ngay bờ sông đó. Ngài phóng hào quang ra, vừa bao lên ở bờ sông xong á, ngày vậy thì mới thấy cái hào quang ở đây là cái hào quang của đạo sư mình. Nên bỏ đôi dài đó, bỏ đôi dài nó đi chân không tới đỉnh lợi chúng tôi. Đứa tôi này thuyết giảng mình tóm tắt hả, nói giảng là kinh Tứ Diệu Đế, nghe xong cả ngàn vị xuất gia, cái ngàn vị được chứng quả luôn. Rồi là gì luôn, nó xin xuất gia, Đức Phật có vũa tay xuống, đây biết cứu một cả một ngàn vị đều là râu tóc dựng hết. Nói râu tóc dựng hết, nên người có gì cả xa mặt thì kia. Thì bây giờ Phật Bảo Á Mi Tra, Phật Bảo Á Mi Tra cùng với một ngàn người vị phụ nhân của một ngàn quan quan là thần á, nghe nó vậy mới nói là vua Cấp Vi Ná á, bỏ cái ngai vàng, bỏ cái điện mật, bỏ cái vua quyền này á, ném ra giao lại cho ta thì chẳng khác mà nhỏ bãi nước bọt, mà ta lại ta hưởng là cũng giống như ta liếm nước bọt của vua Ma Cấp Vi Ná. Ta là người ký không làm vậy đâu, ta cũng quyết định ta đi. Thì Phật đầu sư hỏi mấy bà này sao, mấy bà phụ nhân nói rồi hậu rồi làm sao cũng vậy à, cái người dẫn đầu á cũng quan trọng vậy đó. Rồi cứ cả một ngàn bà cũng ra đi, cũng lấy tiền thì lên đó thấy cái dấu chân, những đôi dài của vua Ma Cấp Vi Ná để đó, rồi gặp rồi cũng biết mấy ông đâu rồi. Giờ thì lúc đó Đức Thế Tôn dùng năng lực che một ngàn vị quan này, thấy không, một ngàn vị thầy cô mới rồi. Tại sao mấy bà gặp chồng đó, lo nghĩ với chồng không mà không lo nghe pháp, tâm lý mà chẳng lấy điện chồng đúng không, mà gặp rồi thì lo nghĩ với chồng thôi, cái đầu óc nó không có tỉnh táo, nên dùng mình không che nghèo vậy thì thu rồi phía sau như lại. Thì với cái bà hậu á nó cha đó hỏi là thứ con này vua Ma Cấp Vi Ná cùng ngàn đại thần đi ngang đây không, mấy con nói nếu các ngàn muốn tìm á, để ngồi đây chút xíu nó sẽ gặp, nghe chút xíu là gặp chồng mình thì nghe yên tâm rồi, nó không còn phóng giận, nó không còn ra đạo lực nữa, hiểu chỗ này không? Rồi Đức Phật ngài mới biết là kinh Tứ Diệu Đế, thì nghe xong vậy đó mà bỏ cái cha cùng với một ngàn qua vị thánh nhân á, rồi chứng quả đi luôn, một ngàn vị tăng thiền sư ấy thì nghe nó lại. Nghe cũng nghe là bài kinh Tứ Diệu Đế hiểu sâu hơn nữa, không sao hết chứng quả là hả, mất có hai điều, bỏ hết tất cả mất hai điều chứng quả là hả. Cho nên người làm nghiệp phước á mà nó không phải dễ bỏ đâu nha, không phải dễ bỏ đâu. Giờ quý vị giờ mình cứ hỏi nè, ví dụ quý vị chắc nhiêu á được 2 tỷ giá bỏ không, làm sao bỏ mới có lợi lợi ngày 2 tỷ dám bỏ không? Có đâu, phải không? Mình nói chi nguyên cả một cái quốc độ nó hùng mạnh chứ đâu phải ấy đâu, cái ngai vàng này kia dám bỏ không? Bởi vậy kia làm phước á với cái tâm lý mà ly tham mạnh á thì lúc đó nó đủ sức mà bỏ. Chứ còn bây giờ cái bám víu á, bây giờ cái bám víu là kiểu mà 200-300 người viên sáng sẽ nói á, thì rất là khó mà bỏ. Cái tánh mình xả ly gì chừng nào á, giống như nước á, đổ ra thì nó sẽ có nước mới vô tốt hơn, mà giữ ngoài nó sẽ không vô được. Nãy những ngoài nó tạo cho mình cái sau này có cái tánh bỏ sẻ mà mình thấy. Nha. Đó là cái là mình bước với cái tâm mà ly tham mạnh. Xuống này. làm việc phước với tâm sở vô sân mạnh. Thì có khả năng nhận được kết quả là có đầy đủ tài sản. Vô sân mạnh thì có khả năng có kết quả, có đầy đủ tài sản, dung sắc xinh đẹp, không bị người khác ganh tị, có nhiều người giàu có xinh đẹp cũng bị người khác ganh tị à, nhưng mà cái người là những cái tâm vô sân mạnh thì không bị. Có nhiều người đó, giàu cũng bị người khác ganh tị thôi. Nếu cái người gì nếu người khác giàu nhưng không bị ganh tị, cái quả là việc của cái tâm vô sân mạnh đó. Mình cũng hưởng thụ à, chấm 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 đi, nó nhiều lắm á, đó là chỉ một cái thôi nha. Thì còn cái đức tin là phối hợp với đức tin mà phối hợp với vô tham thì nó sẽ có kết quả như thế nào. Còn đức tin phối hợp vô sân kết quả như thế nào, đức tin nó phối hợp với vô tàm vô quý cái tàm quý như thế nào, như thế nào. Đây chưa có chỉ một vài cái thôi, rồi đức tin nó phối hợp với trí tuệ nó sẽ có kết quả như thế nào, rất là nhiều. Cho nên cái câu kệ của Đức Phật tất cả phát hiện nghe lấy chi pháp như vậy thôi, nhưng mà còn cái những cái chi tiết khủng khiếp lắm. Cho nên các vị chư thiên nghe cái đầu đề tam sơ khui, nghe cái mẫu đề tam sơ khui rất nhiều vị chứng quả quả từ dự lưu ra đây, chứ đâu phải cái xúc tích chứ không phải như đó đâu. Chúng nói vậy nó mới sơ sơ nó chưa hết nữa. Thế thì bây giờ chúng ta thấy nè, ngồi ngọn cái này thôi, tính niệm tàm quý vô tham vô sân xả nè, mấy cái này nó thuộc về cái tâm thiền nè, nó cái mấy cực thân cực tâm, vô thân vô tâm, kinh thân kinh tâm nữa. Khi mà có tu thiền mấy cái này nó mới nghĩ bộ mạnh. Còn thường thường mình làm cái này làm với những tâm này mạnh, những tâm sở này mạnh, và đức tin nè, rồi đi với trí tuệ nè, phải đi chơi đi chung cái này nè, để tìm thấy là đúng hay không đúng nè. Ví dụ như nghe ta nói mà cái không có trí tuệ đó
thì là mình sẽ tin sao à, tin mù quáng đấy. Như có lần á,
có lần á có một bên nghe một cái anh thử lên nói như là cái ở cái tiền đường Xuân Ninh, biết tiền đường Xuân Ninh không? Cái ở biến điện chỉ có bốn cái trường điền mà lớn nhất mà nổi tiếng nhất, thứ nhất là điền Mahasi, rồi tới là Sumami, Ngũ Banita, rồi tới Bao Đảo á, bây giờ cái Bao đang nổi tiếng hơn, tại vì ở đây mình sùng bái quá thì cứ vậy thôi, cái gì cũng vậy thôi. Đó thì có nói cái anh nghe vậy nói cái thường đường Suming á hay lắm, cái trình độ nào á thì dạy theo trình độ đó, ví dụ trình độ trung học thì dạy theo trình độ trung học, rồi đại học thì dạy trình độ đại học. Khi nghe xong cái cười cho nó nghe nói, tôi tưởng anh là cái giám đốc của thường thiền đó, cho nên biết trình độ là dạy theo trình độ đó, hiểu em muốn nói không? ta lăn xe gì đó, đó mà muốn biết cái trình độ nào vậy thì đó phải là giám đốc hoặc là cái giám đốc thiền đó mới biết được đúng không, hoặc là thiền sư cái đó, còn này cũng tu sĩ cái trường thiền đó, cái trình độ nào thì dạy theo trình độ đó, làm như mình là cái giám hiệu của một cái trường thiền đó, hiểu chưa này không? Cho nên tôi nói là cái trí ấy, nó có cái là nó quán chiếu, tức là nó soi rọi và nó tìm hiểu cái đối tượng, mà không tìm hiểu được sau này rai rứt vậy thôi. Cho nên tôi nói lại cái tâm, mặc dù ấy cái tâm hỗ trợ này vô trợ này nè, mà như vậy cái tâm vô trợ này á kết quả rất là nhanh, cái cơ rất là nhanh và rất là nhiều, nhưng mà động lại cái tai hại của nó đó, cái đó cái vị ngọt nha, cái là vị ngọt nha, thế nhưng mà cái vị hại của nó là mình dễ bị làm lỡ, mà làm lỡ sao dễ bị ăn hại. Hiểu này không? Dễ làm. Còn cái tâm này tâm hỗ trợ này nó chậm, kết quả tới nó chậm, nó không sung mãn, nhưng cái phiền não sao nó có, cái đó là một thuộc nữa. Tại là giờ quán xét đó là xong rồi, rồi để mình xem xét đó xong rồi mình mới quyết định làm hai cái khác. Cái vô trợ là quá nhanh đó, mà này hay đúng là rất là nhanh, cũng giống như đúng tay vậy, còn đúng bệnh cái là hết liền, hiểu như này không? Nhưng mà nó có tác dụng phụ nên hiểu luôn đó này không? Chỉ nói là tất cả các pháp vô vi đều có cái ngọt của nó, rồi nó cũng có cái tai hại nữa, làm thế nào ra khỏi? Ví dụ như là tâm từ như này, tâm từ chính là vô sân này, tính niệm tàn quyết của hai vô sân này, không thể tâm từ chính là vô sân được phát triển lên, nó tốt đó, nó rất là tốt, nhưng mà nó ẩn tàng đó, cái còn trực tiếp của tâm từ là sân hận, nó cái còn trực tiếp của tâm từ nó cái mình mở rộng cái tình thương này, tâm từ mở rộng tình thương nha, thì cái kẻ thù mà trực tiếp của cái tâm từ chính là sân hận, mà kẻ thù gián tiếp của tâm từ chính là ai luyến, mình cái thương lúc nào thương thiệt nó chết nha. Cho nên trong sách Thanh Đạo á, ngày tháng sáng này giải thích á, cái người mà niệm tâm từ á, cái rải tình thương á là không nên rải đến những người khác phái, mà rải những người cùng phái.
Bây giờ cùng phái nó cũng mấy
đó thì phải vậy, cái này không, cái mình mình động cái gì đó từ giai đoạn đầu ghét tự nhiên xúc động cái gì đó đúng không, nó tự nhiên nghĩ lại cái gì nó cũng phát sinh tình thương rồi, hôm nay mà tình thương nó dẫn cái ái thế nào một lúc nào đó mới đau khổ gì kỹ, hiểu không?